chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng vừa đồng loạt kiến nghị hoạt động trở lại. Đó là nhu cầu thực tế và cần kíp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang cố gắng cầm cự, rất nhiều doanh nghiệp khác đã phá sản. Nhưng vừa sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng cho lực lượng lao động là nhiệm vụ không hề dễ dàng, không thể nóng vội. Nguồn nhân lực, người lao động cũng là một trong những vấn đề nan giải nhất của nỗ lực tái sản xuất kinh doanh. Nhân lực nào có thể đáp ứng nhu cầu này trong bối cảnh COVID-19 vẫn được khẳng định là phức tạp khôn lường. Khôi phục sản xuất kinh doanh, giải bài toán thiếu hụt lao động là chủ đề câu chuyện thời sự hôm nay. Xin mời quý vị cùng nghe và kết nối bàn luận trực tiếp với khách mời là chuyên gia an sinh xã hội, lao động việc làm Phạm Nguyên Cường qua đường dây nóng là 0243 934 1040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể bàn luận cùng với vị khách mời của chúng tôi, đó là 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn và trân trọng cảm ơn bà Phạm Nguyên Cường đã tham gia câu chuyện thực sự trên sóng VV1 ạ.
Chào biên tập viên Thu Trang, kính chào khán giả VV.
Thưa bà, là hàng loạt hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng ở hầu hết các lĩnh vực đã đơn thư kiến nghị chính phủ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động trở lại khôi phục sản xuất ạ. Điều này thì rõ ràng là liên quan mật thiết đến lực lượng lao động mà phục vụ sản xuất kinh doanh rồi. Vậy thì quan điểm của bà như thế nào về kiến nghị này trong bối cảnh mà dịch bệnh như chúng ta nhận định là còn diễn tiến khôn lường ạ?
Chính phủ thì đã có hai có luôn đưa ra cái mục tiêu khác là vừa phòng chống dịch tốt lại vừa phải sản xuất, ta phải phát triển được kinh tế, giữ vững và ổn định cái đời sống kinh tế cũng xã hội của nhân dân. Thì các cái kiến nghị của hiệp hội rồi các cái doanh nghiệp ngành hàng thì theo tôi trong cái lúc này đến lúc này là cũng là phù hợp và chính đáng. Nhưng mà cái câu chuyện của chúng ta hiện nay là những cái câu thúc của thị trường kinh tế nói chung, các cái đơn hàng rồi là đời sống của mỗi người lao động cũng là một câu thúc và cái sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Trong cái phần bình luận trên thì chúng ta đã nói là đã có một số doanh nghiệp cũng phải buộc phải phá sản. Thế nhưng mà tuy nhiên về phía chính phủ và nhà nước chúng ta thì không phải là không mong muốn cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại và cũng rất rất mong muốn là phải nhanh chóng phục hồi và phát triển. Nhưng vấn đề đầu tiên là phải bảo vệ được cái nền kinh tế, được sức khỏe của người lao động và dịch bệnh không bùng phát trở lại, và đặc biệt là luôn luôn phải làm cho là những cái diễn biến của dịch bệnh là luôn phải tích cực và ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Thế thì ở đây có lẽ là trong các cái đề nghị của các doanh nghiệp thì đều đề cập đến vấn đề vaccine, và vaccine cho người lao động có lẽ là một cái điều kiện mà phải nói là hàng đầu chân tốt chót hiện nay. Tuy nhiên thì nhà nước cũng đã cố gắng rất nhiều, chúng ta đã thấy là đúng là những cố gắng của nhà nước là không ngừng nghỉ, những cái ngoại giao vaccine là liên tục thường xuyên, và đến thời điểm này thì theo như thông tin chúng ta đều biết là Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng ở trên dưới 50 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Thế thì nói quay trở lại với cái vấn đề đó thì các cái đối tượng ưu tiên của chúng ta bây giờ là phải đứng đầu là người già vân vân, lao động cũng sẽ trở thành một cái đối tượng cần ưu tiên. Nhưng mà 50 triệu liều vaccine, trong khi đó lực lượng lao động cả nước của chúng ta cũng khoảng như thế. Thế nên là bạn thấy rằng rõ ràng chúng ta đang thiếu và phải cân đối để làm sao nó hài hòa.
Vâng, như vậy bà cũng có cùng quan điểm cho rằng là những kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng về việc là tạo điều kiện khôi phục sản xuất là kiến nghị rất là chính đáng. Và bà cũng có một vài lưu ý, đặc biệt là lưu ý về vấn đề vaccine, thì lát nữa chúng ta cũng sẽ có bàn luận thêm về nội dung này. Bây giờ thì cụ thể hơn thì xin mời bà cùng quý vị thính giả nghe những thông tin đáng chú ý từ đại diện một số hiệp hội ngành hàng.
Về cái vấn đề lao động hiện nay, trong thời gian mà chúng ta đang ngừng sản xuất trong một cái thời gian ba tại chỗ thì cái lực lượng lao động họ cũng đã di chuyển về các cái địa phương. Thì bây giờ các địa phương phải làm sao cho các cái lực lượng lao động này đi trở về thành phố Hồ Chí Minh được để giải quyết cho khôi phục lại sản xuất.
Để giúp cho các doanh nghiệp chạy đua với thời gian khôi phục lại cái sản xuất kinh doanh và các cái chuỗi cung ứng thì phải xây dựng cái kịch bản. Từng vùng nào, từng địa phương nào, từng doanh nghiệp một hoạt động được thì trong cái khôi phục đặc biệt chú ý tức là cái chuỗi cung ứng là nó phải kết nối được ngay. Nữa là cái nguồn lao động trong COVID, cái nguồn lao động đã bị gián đoạn.
Vâng, thưa bà, chính các hiệp hội ngành hàng này đã đề xuất hoạt động trở lại đấy ạ. Và giờ điều họ lo ngại nhất chính là thiếu nhân lực để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tức là thiếu nhân lực để khôi phục sản xuất đấy ạ. Bà nhìn nhận cái điều này như thế nào ạ?
Thực ra thì không phải chỉ khi mà nghe các doanh nghiệp nói đến điều vấn đề lao động, nhìn ra mà Khi mà dịch bệnh lần thứ tư bùng phát thì chúng ta thấy rằng hàng rất nhiều dòng người phải hối hả trở về quê hương bản quán, mang theo cả gia đình, vợ con họ. Và theo đó thì cái việc trở lại sẽ phải làm sao để thu hút được người trở lại. Cái câu chuyện này thì thưa khanh, thưa biên tập viên cũng như quý khán giả, là có lẽ đã đến lúc nhà nước, và tôi nghĩ là hiện nay Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng với chính phủ, cùng với các địa phương sẽ phải có một cái bài toán để giải cho một cái chính sách thống nhất để đưa và giúp cho người lao động trở lại với các cái vị trí làm việc mà trước đây của họ. Chỉ có thể như thế thì các chính sách ấy nó mới làm cho cái thị trường lao động nó còn được giải quyết, và đồng thời còn một câu chuyện tiếp theo là cái môi trường làm việc sẽ được giữ sạch, không bị COVID, bởi vì việc di chuyển nó cũng sẽ có những tiềm ẩn nguy cơ mang theo dịch bệnh.
Vâng, bà có vừa nêu rằng là cần một bài toán chung đấy ạ. Để giải bài toán này, có một cái đề xuất nào gợi mở trong cái các cái phương pháp dành cho cái bài toán chung này không ạ, theo quan điểm của bạn?
Tôi suy nghĩ rằng ví dụ như vừa rồi, Hà Nội chúng ta đã làm tương đối tốt những cái vấn đề liên quan đến vùng xanh, vùng cam, vùng đỏ. Và khi mà chúng ta làm tốt, và tất nhiên cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ý chí của các cái nhà lãnh đạo ở mỗi khu vực, mỗi vùng miền, nhưng mà người dân cũng cần phải có những cái ý thức tự giác và tuân thủ, thì lúc bấy giờ chúng ta mới giải quyết được. Chỉ một người khi mà đi vào vùng xanh và chuyển sang vùng đỏ mà nếu không tuân thủ 5K, không tuân thủ các cái yêu cầu về phải test COVID rồi rất nhiều thứ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là dịch bệnh nó cũng sẽ tiềm ẩn, nó mang theo. Vì thế ở đây nó là vấn đề của rất nhiều mặt, chứ không phải là hai mặt hai chiều gì cả, mà bản thân mỗi người lao động cũng cần phải ý thức được điều đó, rồi là địa phương, chính quyền sẽ phải có ý thức được đó. Tuy nhiên cái xây dựng kịch bản là cái cần phải sớm, chứ còn nếu chúng ta cứ để là để người dân họ cứ một cách rất là tự phát, muốn đi thì đi, muốn về thì về, thì câu chuyện nó cũng rất là phức tạp. Nhưng mà tôi nghĩ là ở những vùng xanh thì chúng ta phải giữ vững, và nếu mà người ta được di chuyển thì cũng phải di chuyển thế nào để an toàn.
Dạ. Thưa bà, là bà có nhắc tới vấn đề vaccine đấy ạ. Thì cũng chúng tôi cũng ghi nhận rất nhiều quan điểm cho rằng là vấn đề khó khăn nan giải nhất trong câu chuyện này chính là vaccine đấy ạ. Và khi mà tất cả người lao động được tiếp cận vaccine thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới có thể được khôi phục. Vậy thì bà nhìn nhận điều này như thế nào, mà đặc biệt là trong bối cảnh như chúng tôi đã thông tin là các doanh nghiệp ngành hàng họ rất là nóng lòng rồi, mong ngày hoạt động trở lại đấy ạ.
Dạ. Đây là câu chuyện nó không phải của doanh nghiệp ngành hàng, mà câu chuyện của toàn dân. Và ngay cả các em học sinh muốn đến trường thì cũng phải được có một cái hàng rào, hay là có một cái cách thức để bảo vệ. Và câu chuyện vaccine được xếp lên hàng đầu. Thì như lần đầu tôi thông báo, tôi đã trao đổi là thực tế là chính phủ, nhà nước chúng ta đã rất rất nỗ lực, nhưng mà số lượng vaccine thì về đến Việt Nam chưa phải là nhiều. Chúng ta có khoảng độ gần bây giờ là khoảng gần 100 triệu dân. Và theo đó, những cái nhóm người mà cần phải tiêm, những lực lượng tuyến đầu thì chúng ta cũng đã phải ưu tiên rồi. Bây giờ đến lực lượng, những cái lực lượng lao động thì theo tôi lúc này chúng ta sẽ phải phân loại. Không phải tất cả mọi người lao động sẽ được tiêm, mà những lao động nào làm việc ở những ngành nghề, những doanh nghiệp sẽ sắp tới mở cửa và đang mở cửa thì cũng cần ưu tiên tiêm cho họ để làm sao họ giữ vững được sản xuất. Còn những doanh nghiệp nào mà sau đó mới tiếp tục được mở cửa thì chúng ta sẽ sau một tí cấp, có nghĩa là phải có thứ tự. Hôm qua tôi được nói chuyện với một người có trách nhiệm làm công đoàn ở một tổng công ty ở phía Nam. Trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà người ta vẫn giữ vững được sản xuất, thực hiện mấy cái chiến lược là ba tại chỗ hoặc là một cung đường hai điểm đến. Thế rồi người ta cũng giúp cho người lao động là yên tâm làm việc, và vì thế mà doanh nghiệp vẫn sản xuất được, tuy rằng là cũng là sản xuất trong những khó khăn nhất định.
Vâng, thưa bà có vừa nhắc tới một từ là có thứ tự ưu tiên đấy ạ. Thì có đồng nghĩa với những một số ngành hàng sẽ cần được ưu tiên hơn không ạ? Bây giờ một cái cụm từ ưu tiên là sẽ khá là nhạy cảm đấy ạ. Vậy thì ví dụ như là bà có cho rằng là những cái lĩnh vực ngành hàng nào thì nên được ưu tiên hoạt động sớm hơn?
Tôi thì tôi nghĩ là những doanh nghiệp nào mà bây giờ họ đang phải đủ được có những đơn hàng. Tôi nói ví dụ như là cái nhóm các doanh nghiệp điện tử mà Hiệp hội Điện tử cũng đã có những cái đề xuất với chính phủ đấy. Điện tử trong cái giai đoạn vừa rồi là cái nhóm doanh nghiệp mà có nhiều cái hỗ trợ cho cái sự phát triển của nền kinh tế và giữ được những cái hoạt động của người dân. vì họ sản xuất ra những cái mặt hàng mà phải nói rằng là giúp cho cái thời đại 4.0 của chúng ta là làm việc được. Các cháu học sinh mà không có các thiết bị thì sẽ không học được, rồi chúng ta không có thiết bị thì cũng không làm được việc. Thế cho nên là đấy sẽ là một ưu tiên, đấy là một thứ tự. Thứ hai là đối với những doanh nghiệp mà có những cái đơn hàng không thể lùi được nữa rồi thì cũng phải hỗ trợ. Tại vì một đơn hàng của một doanh nghiệp tuy rằng là đối với nền kinh tế không lớn nhưng nó lại sẽ tạo ra những cú hích theo suy nghĩ của tôi như vậy. Cho nên những ai, những chỗ nào cần thì chúng ta cũng cần để cấp phép. Chứ còn đúng là chúng ta thiếu nhưng không có nghĩa là không có một cái thứ tự nào đó.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là khôi phục sản xuất kinh doanh, giải bài toán thiếu hụt lao động với sự tham gia của bà Phạm Nguyên Cường là chuyên gia an sinh xã hội lao động việc làm. Quý vị và các bạn quan tâm vui lòng kết nối tới đường dây nóng là 02439341040 để có thể trao đổi trực tiếp với bà Phạm Nguyên Cường ạ. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040 ạ. Thưa bà Phạm Nguyên Cường ạ, khi mà đặt vấn đề là gọi người lao động trở lại với doanh nghiệp ạ thì nhiều người sẽ hình dung về một sự di chuyển có tính cá nhân thôi ạ. Tức là của một lao động nào đó. Tôi thì tôi hình dung là những chuyên gia an sinh xã hội lao động việc làm như bà thì sẽ nhận diện vấn đề sâu xa hơn rất nhiều. Đó là cả gia đình của họ, vợ chồng, con cái, người lao động đó. Ví dụ như di chuyển từ Bắc vào Nam chẳng hạn, thì thường là sẽ là cả gia đình. Vậy thì các vấn đề thu nhập này rồi là an sinh thì ai bảo đảm cho họ? Bà nghĩ như nào về thông tin này?
Tôi thì tôi suy nghĩ rằng rõ ràng rằng là khi mà nói đến người lao động, thì lao động là phải để kiếm ra thu nhập để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình của họ. Cho nên là trong dịch bệnh này thì có nhiều cái câu chuyện mà người lao động nếu như không biết tích trữ phòng cơ thì sẽ rơi vào một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Thế tuy nhiên là nói thì nói thế thôi chứ bản thân cái chuyện lương thưởng với các chế độ hàng tháng của người lao động ấy nhiều khi cũng chỉ đủ trang trải cho cái cuộc sống bình thường của họ thôi. Cho nên cũng làm cái câu chuyện mà nhà nước đã phải giăng tay ra, đưa ra các gói hỗ trợ để giúp cho người lao động. Thế thì, nhưng mà nó không chỉ dừng ở đấy đâu ạ. Ví dụ sáng nay chúng ta cũng đang nghe thấy là ở thành phố Hà Nội là phải giảm cái học phí cho con em của chúng ta. Thế thì như vậy là COVID mà ảnh hưởng đến nền kinh tế, đến người lao động, mà con em chúng ta lại là một cái tác nhân bị ảnh hưởng rất là trực tiếp. Vì thế mà những vấn đề chồng chất cơm áo gạo tiền ổn định cho cuộc sống, ổn định cho nơi ăn trốn ở sau khi mà COVID, rồi lại ổn định cả vấn đề học hành của con cái, ổn định cả chỗ việc làm của vợ chồng mình nữa. Cho nên nhiều cái thứ mà bài toán không phải là giải quyết được một sớm một chiều. Tuy nhiên thì tôi nhìn thấy rằng có nhiều nơi và nhiều chính sách họ cũng đã có những cái bài toán giải quyết. Ví dụ như là trong cái chiến lược quốc gia về việc làm chẳng hạn thì chúng ta cũng đã có những cái chính sách ví dụ hỗ trợ để mà vay vốn. Thì bây giờ hiện nay thì nhà nước đang dùng những gói hỗ trợ 26.000 tỷ hoặc là tiếp theo là những gói hỗ trợ và những gói hỗ trợ tiếp theo cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên là đến lúc này, nhiều khi là lúc mà chúng ta sắp xếp lại thị trường lao động và cũng có những người lao động họ sẽ không quay trở lại cái nơi làm việc cũ. Nhưng về cơ bản là rồi dần dần họ sẽ phải quay trở lại vì không ngẫu nhiên là ai đấy muốn xa quê hương, chỉ khi nào mà đời sống, nơi làm việc ở quê hương của họ cũng chưa được như mong muốn thì họ mới quay trở về, mới phải ra đi thôi. Cho nên là về lâu về dài thì theo tôi đây là bài toán mà mỗi một cái nơi người lao động đến làm việc thì phải có một cái tư duy tổng thể hơn, cả nơi ăn trốn ở, chỗ học hành cho con cái họ. Thì cái đó nó rất nhiều vấn đề mà tôi nghĩ là cái chiến lược an sinh xã hội chúng ta cũng đã về cơ bản giải quyết tương đối tốt.
Vâng, bà vừa có một vài thông tin lưu ý rất là rõ ràng, đó là chiến lược về an sinh xã hội hay là đây là lúc để sắp xếp lại thị trường lao động đấy ạ. Và một lưu ý nữa đối với các tỉnh thành là rõ ràng các tỉnh thành chưa có được những đầy đủ các cái điều kiện thuận lợi nhất để tạo công ăn việc làm, cho nên là người lao động mới có cái di cư hơi mà chúng ta đang không mong đợi như bây giờ, đúng không ạ? Thưa bà Nguyễn Phạm Nguyên Cường cùng quý vị thính giả, là liên quan đến nội dung này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin rất là đáng chú ý từ ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, là một trong những ngành hàng chủ lực xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đấy ạ. Xin mời bà cùng quý vị thính giả lắng nghe thì chúng ta sẽ có thêm cơ sở bàn luận nội dung này.
Dạ.
Thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội, hàng loạt công nhân ở các địa phương họ về quê hương của họ. Bây giờ là tháng 8 âm lịch rồi, chả còn mấy tháng nữa là Tết Nguyên đán rồi, cho nên khả năng các đơn vị cuối tháng 9 và đầu tháng 10 các đơn vị phía Nam mà có mở cửa thì cái việc là khôi phục lại cái lực lượng lao động các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào đó là một cái thách thức cực kỳ lớn, khó khả thi. Mà tỷ trọng lao động các địa phương nó chiếm thậm chí đến 50%, thì tôi cho rằng là cái định hướng của muốn mở cửa để tổ chức sản xuất cũng là một cái bài toán cực kỳ khó. Lực lượng lao động trở lại thuyết phục được là người lao động tại chỗ cả các địa phương thôi, và các tỉnh lân cận thôi. Thế còn lại đấy là một bài toán cực khó.
Vâng, tưởng là còn quá sớm để nhắc đến Tết cổ truyền mà lại không ạ. Thưa bà Phạm Nguyên Cường, các vấn đề quả thật là rất là liên quan mật thiết đến nhau ạ.
Dạ, đúng là Việt Nam chúng ta thì luôn luôn là quanh năm, làm việc quanh năm để lo cho 3 ngày Tết. Và cái Tết thì lại nói là thế nhưng mà còn có 3 tháng rưỡi nữa thôi. Lúc bình thường thì việc thu hút huy động được đủ nguồn nhân lực sau Tết âm lịch trở lại cũng đã có những cái khó khăn với nhiều doanh nghiệp. Và đến lúc này thì sẽ càng khó khăn hơn. Và qua cái dịch bệnh này thì chúng ta thấy rằng là người lao động nếu mà đang rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn thì gần như rất là khó và suy nghĩ ngay từ bây giờ những cái chuyện mà Tết sẽ như thế nào, mà cái nỗi lo chồng chất cơm áo gạo tiền ổn định nơi ăn chốn ở của gia đình, của chuyện học hành của con cái là những cái vấn đề mà có lẽ là đầu tiên và thường xuyên. Thế nhưng mà cái câu chuyện hiện nay ấy, thì tôi thấy rằng nhiều nhà nước thì đã tập trung tiêm vaccine cho các cái nơi trung tâm, những cái nơi mà công nghiệp, các cái thành phố lớn. Tuy nhiên rất nhiều tỉnh thành phố hiện nay là chưa có các vaccine, và khi mà chưa tiêm được vaccine thì người lao động quay trở lại cũng sẽ là một bài toán đối với họ. Bởi vì quay trở lại trong bối cảnh này thì là rõ ràng là chúng ta sẽ phải test này, có thể là phải cách ly này, và điều đó là đối với những người lao động thì không thể là dễ, tại vì kéo theo cả gia đình. Điểm nữa là tôi thì nhìn thấy rằng tôi đồng tình ý kiến của anh Giang, tuy nhiên là chúng ta cũng nhìn thấy rằng những cái lao động mà vừa rồi trong cái dòng trở về đấy thì có số đông, có thể nhìn nhận được là số đông và lao động tự do là chính. Thế còn những lao động mà có tay nghề và những ở những doanh nghiệp mà còn duy trì được sản xuất thì nói chung là họ cũng vẫn đang bám trụ được. Đấy là một cái điểm mà chúng ta nhìn thấy, và thông qua đó thì tôi đang nghĩ đến cái câu chuyện về thông tin tuyển lao động hiện nay. Chúng ta cũng đã có cái luật việc làm, mà từ lâu rồi thì chúng ta cũng đã có thông tin thị trường, là có các cái trung tâm và các thông tin thị trường lao động, có các cái trung tâm môi giới việc làm, rồi là có thông tin thị trường theo khu vực, theo vùng hay là các cái cấp khu vực. Tuy nhiên thì đến lúc này có lẽ chúng ta sẽ phải nắm được rằng người lao động cần cái gì và họ đang có cái gì để đáp ứng thị trường lao động. Tôi nói ví dụ một lao động A có trình độ gì, có tay nghề như thế nào, họ có thể lấp vào vị trí việc làm nào, là đến lúc chúng ta có thể giả soát được rồi. Thì cái câu chuyện này rất nhiều doanh nghiệp, hôm qua tôi cũng nói chuyện với một đại diện của Hiệp hội Điện tử, các chị nói rằng đúng là chúng ta đang rất thiếu các cái thông tin về thị trường lao động. Đấy, doanh nghiệp vào đầu tư, doanh nghiệp cần mở những cái vị trí làm việc thì tìm được người lao động đúng với vị trí, đáp ứng được vị trí đấy là một câu chuyện cũng nan giải đối với các doanh nghiệp.
Vâng, sau khá là nhiều thông tin mà bà đã phân tích thì nói vậy có đồng nghĩa là phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh đồng loạt đấy ạ, trong các ngành hàng chủ lực như là các hiệp hội ngành hàng kiến nghị, mà đặc biệt là những cái hiệp hội ngành hàng mà thâm dụng lao động là cái điều không tưởng ở trong ngắn hạn hay không ạ?
Tôi cũng không nghĩ là không tưởng đâu, bởi vì bản thân các hiệp hội, các cái doanh nghiệp bây giờ người ta có khó khăn thật, nhưng mà mỗi một doanh nghiệp, mỗi một cái hiệp hội hay là mỗi nhóm ngành hàng ấy, họ cũng sẽ không bao giờ lại mở cửa một cách đại trà tự do quá, mà họ sẽ phải có cái cách đi tiến hành từ từ. Và chỉ khi nào mà lực lượng lao động rồi các đơn hàng họ có thể sản xuất được thì họ mới có thể mở một cách thoải mái được. Và tuy nhiên thì tôi vẫn đang nghĩ rằng là không lúc hơn lúc nào hết các doanh nghiệp sẽ phải nhìn ra rằng mình sẽ mở nào, và cái lúc ấy là tại sao cần phải mở. Tại vì đối với doanh nghiệp thì cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện có đơn hàng, có khách hàng, và khi ấy mới có được chỗ việc làm cho người lao động, khi ấy mới có được doanh thu, mới có lợi nhuận và mới sẽ đóng góp được vào nền kinh tế. Cho nên ví dụ hôm qua tôi nói chuyện quay trở lại với lại những doanh nghiệp ở phía Nam, vì họ vẫn đang có đơn hàng, họ phải duy trì sản xuất, và người lao động thì phải ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Cũng có những nhóm lao động người thực hiện là một cung đường, hai điểm đến. Thế nhưng mà chi phí có thể đội lên 2-3. Thế nhưng mà họ vẫn phải thực hiện bởi vì không cách nào khác, đơn hàng công thúc. Và tôi trong cái khó thì ít nhất còn có đơn hàng để giữ được thị trường. Sau này nếu khôi phục lại thì còn tiếp tục sản xuất được. Thì tôi nghĩ cũng là một cái điều, nhưng mà tuy nhiên thì không phải tất cả các doanh nghiệp đều như thế. Số doanh nghiệp như thế là rất hiếm ạ.
Vâng, thưa bà, là bà bao quát vấn đề lao động việc làm an sinh ở trong nước cũng như là qua nghiên cứu quan sát cả quốc tế nữa, thì sau gần 2 năm Covid xuất hiện thì bà cho rằng là có bài học kinh nghiệm nào từ các nước khác mà cộng đồng doanh nghiệp cũng như là chính phủ Việt Nam có thể tham khảo trong vấn đề này?
Thực ra thì đúng là quan sát ở có điều kiện quan sát sát nhiều. Tuy nhiên là tôi nghĩ một cái điều rằng là ngay trong nước thôi, các cái hiệp hội điện tử mà cách đây mấy ngày chúng ta đã thấy thủ tướng đó tiếp với lại các cái hiệp hội doanh nghiệp, nếu tôi nhớ không nhầm là Samsung đấy, họ cũng nói rằng họ vẫn đang giữ và duy trì được sản xuất, có nghĩa là họ vẫn phải làm sao giữ được người lao động ở bên cạnh họ. Và cái câu chuyện như anh đang nói, tức là những cái lao động ấy là lao động mà đời sống của họ gắn với doanh nghiệp đấy, và như vậy đấy là những lao động ở tại chỗ, lao động lân cận, để khi có bệnh thì họ bên cạnh đó là dạng nhà, gia đình vợ con họ, họ vẫn có thể vẫn sống hàng ngày và vẫn có thể duy trì được cái câu chuyện lao động. Tuy rằng là chi phí nó cao lên, tuy rằng là người lao động có khó khăn hơn một chút, nhưng mà họ vẫn gắn và vẫn có được việc làm. Điều đó là điều phải nói là rất hạnh phúc trong cái bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Thế còn tất nhiên thế giới thì mỗi nơi sẽ có một cái cách tác động khác nhau, cũng có những cái chỗ thì khó khăn lắm, nhưng mà có những cái chỗ thì cũng họ vẫn cứ theo cái cách là gọi là thôi thì cứ chấp nhận là cứ tiêm chủng đi đã. Ví dụ như người bạn tôi làm việc ở Đức chẳng hạn, thì họ nói rằng không có thẻ xanh thì sẽ không được đến những nơi công cộng, không được vào doanh nghiệp làm việc. Đó.
Dạ vâng, rõ ràng là khôi phục sản xuất kinh doanh thì cũng còn khá là nan giải trong vấn đề này. Thế nhưng mà quay trở lại một chút với cái thông tin mà ban đầu bà cũng có nêu, bà cho rằng là đây cũng là một cái thời điểm mà sắp xếp lại thị trường lao động đấy. Thì cá nhân tôi cho rằng là đây cũng là một trong những cái ảnh hưởng tích cực, mặc dù là chúng ta không mong muốn, nhưng là ảnh hưởng tích cực sau tác động của dịch bệnh. Đó là nhiều doanh nghiệp sẽ thay đổi cái mô hình tổ chức sản xuất hay là mô hình tổ chức lao động theo hướng tinh gọn hơn. Vậy bà có cho rằng là đây là một hướng mở cho thị trường lao động trong thời gian tới ạ?
Thực ra thì tôi thì cứ cho rằng muốn tinh gọn hay không tinh gọn còn tùy thuộc vào loại ngành hàng. Ví dụ như là ngành hàng may chẳng hạn thì chúng ta đều thấy rằng muốn tinh gọn không phải là dễ. Nhưng mà có những doanh nghiệp thì có thể tự động hóa tốt thì có thể tinh gọn được. Tuy nhiên là cái tinh gọn thì không một sớm một chiều được, bởi vì muốn tinh gọn được là phải đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng, các cái loại công nghệ để phù hợp. Và theo đó thì chi phí nó đội lên. Và chi phí đầu tư nó đội lên thì thưa biên tập viên là hiện nay có lẽ chẳng không có một doanh nghiệp nào có thể nói là cái thể tài chính của tôi đang sốc xanh cả, đều đang rất là khó khăn. Đấy. Cho nên không phải là trong thời gian ngắn hạn đâu ạ, mà tôi nghĩ là đấy là mong muốn trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia an sinh lao động việc làm bà Phạm Nguyên Cường đã bàn luận nội dung chủ đề của câu chuyện thời sự ngày hôm nay là khôi phục sản xuất kinh doanh, giải bài toán thiếu hụt lao động.
Vâng. Xin chào biên tập viên, xin chào quý vị
khán giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới chưa thể khống chế tuyệt đối COVID-19, để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều quốc gia đang tập trung thúc đẩy các nỗ lực để không làm đứt gãy nguồn lao động, và tiêm chủng được coi là giải pháp mang tính bền vững. Tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 vừa diễn ra vào đầu tháng 9, các nước ASEAN cũng đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế số bền vững để có thể giúp khu vực từng bước khôi phục phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Đó cũng là giải pháp có thể gỡ khó cho doanh nghiệp trước bài toán nguồn nhân lực trong đại dịch. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia an sinh xã hội, lao động, việc làm Phạm Nguyên Cường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Doanh nghiệp kiệt sức vì Covid. Oxy của doanh nghiệp lúc này chính là được trở lại hoạt động, được đồng hành, giảm bớt các điều kiện, được an toàn để sản xuất, được tin và chia sẻ niềm tin với đối tác, bạn hàng. Doanh nghiệp kiệt sức làm sao để hồi phục là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận trong chương trình Theo dòng thời sự ngày mai. Mời quý vị quan tâm đón nghe.